hôm nay sư muốn nhắc nhở quý vị hai chuyện trước khi chúng ta bắt đầu cái thời pháp thoại, là cái phần mà hướng dẫn thực tập hôm buổi sáng. Cái phần mà hướng dẫn lúc 10 giờ đó buổi sáng đó, quý vị lên rồi sư nói chuyện đó. Cứ hôm nay là ngày cuối cùng, thành ra sư muốn biết có vị nào mới tới không? Có vị nào mới tới mà chưa có nghe cái phần hướng dẫn thực tập? Có một vị thôi hả? Có cô thì hồi sáng thì cô có nghe chưa?
Dạ.
À, cô nói có nghe rồi. À, nếu mà có nghe rồi thì thôi hả? Còn nếu gì gặp gì khó khăn thì thật sư. Tại vì cái phần mà hướng dẫn thực tập nói cho trong 3 ngày đầu mà thôi. Ngoài trừ trường hợp có nhiều trình mới tới. Cái thứ hai nữa là sư để ý là cái giấc từ 6 giờ tới 7 giờ là cái giấc đó là sư cần yên tĩnh để mà sư soạn bài ra luôn luôn, sẽ nghe ngoài phòng khách nói chuyện nào. Quý vị biết, quý vị mà hiểu ở đây mà quý vị mà muốn nói chuyện là mấy sư sẵn sàng quá công quý vị, nói mấy ngày cũng hết không hết. Thành ra tốt nhất là trong cái nhà ăn đừng có tập trung được nói chuyện. Mình nói chuyện là bao nhiêu thì thế, khi quý vị nói cái chuyện gì đâu mà tôi thấy nó cả tiếng hồ, tôi ngồi trong này soạn bài nó quan tâm quá chừng quá đấy. Thành ra làm ơn giúp sư đừng nói chuyện nhiều quá trong khi mà quý vị tập, nhất là cái giờ mà giải lao đó, uống nước được để nói chuyện nhiều, nói là nói suốt buổi luôn mà quên tập. Bây giờ có hai câu hỏi trong cái buổi trình pháp vừa rồi ngày hôm nay đó. Một câu hỏi thì liên quan tới vấn đề tinh tấn và một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề đau. Thì quý vị hỏi nói rằng là đó, hồi trước đó, tôi tập thiền đó, thì tôi quan sát từng đối tượng một. Nhớ câu hỏi chắc là đúng như vậy, từng cái đối tượng một, ví dụ như tôi quan sát rất là nhiều, tôi chú tâm vào từng đối tượng một đó, thì tôi không có thấy, tôi không thấy đau. Và bây giờ đó tôi tập theo phương pháp của sư kêu mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng mà đau quá, như vậy cái phương pháp của sư là dở rồi đó. Như vậy là tôi từ trước giờ là tôi vậy là tôi dở quá hay sao, hồi trước mà không thấy đau mà bây giờ đau. Bây giờ anh chị em thấy để ý một cái chuyện trong cái khi mà cái trình pháp là khi tôi mà quan sát từng đề mục một đối tượng một thì tôi quan sát hơi thở, tôi để đó, tôi bỏ hơi thở. Tôi quan sát tiếng động, tôi bỏ tiếng động, tôi quan sát cái sự xúc chạm, có vậy không? Thì anh chị em thấy cái này là quý vị tập nhiều định tâm mà cái quý vị đâu có tập cái chánh niệm đó. Cái tập chánh niệm là quý vị không cần để ý cái nào, quý vị mở tâm ra, cái nào nó tới, nó available, nó ngay trong trước mặt thì mình niệm. Vì như vậy cho nó quý vị mới thấy nhiều cái đối tượng cùng một lúc. Đấy, là lúc đó là tâm không biết, là tâm không biết nhiều chuyện cùng một lúc. Vì khi mà tâm nó biết nhiều đối tượng cùng một lúc, nó không chú tâm, do đó đau tới là nó biết ngay tức thì. Vì tâm đau nó thuộc về tâm mà. Và khi mà mình chú tâm nhiều quá, mình sẽ không biết cái chuyện xung quanh. Ví dụ như quý vị thấy có nhiều người ta ham làm quá đó, ta qua, ta đụng, ta quẹt, chảy máu, đâu nó lý. Thì cái đau nó có đó, nhưng mà tại vì bạn chú tâm nhiều quá trong đề mục bản địa. Mình nghe cái chuyện là nhiều ông tướng tàu rồi gì đó, họ vừa đánh cờ mà họ để cho mổ để lấy viên đạn, lấy cái tên gì ra. Nên là khi mà ra chú của trong này mình không để ý cái chuyện bên ngoài. Do đó, cái sự tiến bộ trong cái đau nghĩa là sao? Nghĩa là cái đau có đó mà tâm mình không thẳng. Đó, tụi mình mới gọi là tiến bộ đó. Còn mình gần như mình bê mờ, mình không biết cái đau thì cái đó đâu phải là tiến bộ. Còn cả người mình ngủ mình đâu có thấy đau, thì nó một chút cũng đau là tại vì tôi ngủ. Bây giờ có tâm tỉnh táo rồi thấy đau thế nào thì đâu phải là gọi là tiến bộ đâu. Thì về suy nhắc lại này, tiến bộ trong cái đau sao là coi cái đau như là đối tượng, cái đau có mà tâm không phản ứng. Đó là cái nguyên tắc mình tập để mình xử lý những câu chuyện trong đời sống hàng ngày. Quý vị trình pháp, quý vị nghe ta nói rất nhiều chuyện đau khổ. Khi gặp chuyện đau khổ, tâm mình không phản ứng và mình tìm cách để mình giải quyết cái vấn đề của mình, cái đó là gọi là nguyên tu rồi. Còn khi mà đụng chuyện ôi mình nói năng mình làm ung sùng sùng, tâm nó quá kích động, cái này không phải là nguyên tu. Đôi khi quý vị để ý là đôi khi người ta tới trình pháp người ta nói liên miên, nói bất tận, tâm nó quá tháo cả. Thế cái tâm nó mà càng suy nghĩ bao nhiêu, cuối cùng tới đây nó khùng, bởi vì nó không tìm ra câu giải đáp. Bạn chỉ có thể hiểu được cái vấn đề một cách cho rõ ràng, để giải quyết nó một cách chu đáo, tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống, bạn cần một cái tâm thật và chân tĩnh. Mà chỉ có thiền tập mới giúp mình làm được chuyện này mà thôi. Còn cái người mà khi mà đúng đắn á, mà không có tu tập thì nó suy nghĩ rất là nhiều, nó phải trái trong này. Và nó càng suy nghĩ nhiều, nó càng phải trái nhiều, thì càng muốn quá nhiều, càng muốn quá nhiều, nó càng cần động, càng động bao nhiêu là càng phải trái với nhiều, cứ làm biết là khùng nạn. Vì vậy anh chị em nhớ, khi mà mình gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhớ đừng có tìm cách giải quyết mình cái gì. Cũng đừng có kêu ai gọi ai, họ không hiểu cái chuyện của mình đâu. Mình lúc bây giờ đó, mình ngồi trở lại, mình thiền tập. Nếu mà suy nghĩ dữ quá, mình thư giãn, mình ngồi ghế, mình nằm thoải mái, mình niệm Phật hay bất cứ một cái đồ đề cho tâm mình yên xuống. Mình suy nghĩ nó biết nữa, trở lại nữa. Khi mà nó yên rồi đó, đó lúc bây giờ là bạn mới sáng suốt, bạn mới giải quyết vấn đề của bạn. Và đây là cái mà cái người không tu không có làm được. Do đó họ make a mistake, họ phạm cái này, họ tiếp tục còn làm nữa. Mistake after mistake là vậy. Thì không biết giải quyết vấn đề như thế nào. Cái điểm mà ưu điểm của cái người tu tập là vậy. Ngay cả khi mà các bạn mà sắp để chết, người ta cũng dặn đừng có nhớ tới ai hết. Tâm suy nghĩ nhớ tới người này, người kia làm mình đau khổ thôi. Tốt nhất nằm yên, duy trì trách nhiệm, trở lại trong niệm của mình. Nếu mà mình nhớ, thường thường là mình không tu tập, tâm nó hỗn loạn hay lắm. Sư biết chứ, khi mà gần tới cái nguy hiểm, cái chết là tâm mình nó hỗn loạn. Ở tâm mình nó không có định tĩnh đâu. Ngay cả ông thiền sư, thầy của sư ông cũng nói, tôi cũng muốn, ông thương thử để tôi coi cái tâm tôi sợ như thế nào. Tôi nói con là tôi muốn niệm, tự nhiên cái chân tôi nó liệt. Đứng những cái âm như cái gì trong cái dây phút đầu tiên tôi thấy hổ phát liền, hốt hoảng liền, nhưng mà tức thì đến niệm một tí để trở lại, tôi nói để yên qua chữ khi mình què cái như thế nào, có những khi mình què như thế nào, tâm của mình như thế nào. Ông nói tôi mới thấy rõ ràng là mặc dù mình tu tập rất là lâu mà tới khi mà có đụng chuyện là tâm mình nó vẫn hốt hoảng, nó phản ứng liền. Nhưng mà nhờ có chánh niệm, có trí tuệ mình đã tu tập nữa, lập lại cái thế của mình ngay cái gì đó, có bây giờ đó thôi. Cho mình cũng không biết nương nhờ tới ai nữa. Lúc đó mình cũng cầu nguyện là mình xin xỏ, mình ơn lên che chở cho mình, có ơn nào che chở cho mình không. Lúc đó mình mới cảm thấy bơ vơ đấy. Chỉ có một mình phải giải quyết được khó khăn đau khổ của mình thôi. Bây giờ câu hỏi cho ai liên quan tới vấn đề tinh tấn. Cái tinh tấn ở trong thiền tứ niệm xứ là bạn tiếp tục tu tập, persevere, cái nghĩa gọi là perseverance, là cứ tiếp tục đi hoài không bỏ cuộc. Mà muốn thế thì chúng ta phải có một cái sự hiểu biết nào đó, nó mới tiếp tục đi hoài, còn không chán nữa, tôi muốn bỏ cuộc. Lên ngồi đi rồi ngồi sinh hoạt hàng ngày, chánh niệm mà chẳng hiểu cái gì hết trơn. Vì vậy người ta nhắc nhở mình là sự tu tập mình chứ phải liên tục để cho có trí tuệ. Mình có trí tuệ cũng giống là mình kiếm được tiền đó. Mình kiếm được tiền rồi mình mới hăng hái mình tu tập nữa. Còn khi mà mình không thấy, không có hiểu biết một cái gì hết trơn, mình thấy tu mấy năm rồi không mơ mà màng, có ai hỏi gì chẳng biết gì hết trơn. Cái đó nó làm cho mình dễ chán, mà bỏ cuộc rồi mình nhảy pháp mình tâm, mình nhảy qua thọ qua con pháp cứ rồi nó nhảy lung tung la ca. Đó là cái bệnh của hành giả đó. Nhưng mà làm sao đây, làm sao nói? Thành ra một cái chuyện mình phải làm thôi, là mình tiếp tục tu tập, mình tiếp tục quan sát, mình duy trì trách nhiệm được bao nhiêu hay bao nhiêu mà mình ráng cố gắng. Khi mình tu tập thì mình sẽ thấy cái lợi lạc. Và tinh tấn có nghĩa là vậy, là cứ đi hoài, không có bỏ cuộc. Giống như người chạy marathon đó, tiếp tục chạy, không có chạy nhiều quá, mà không có chạy chậm quá, không có đứng lại. Keep running. Không biết ở đây quý vị nào có chạy marathon quý vị biết không? Thế mà mất ha, chạy xa mà đứng là mệt lắm, có vậy không? Mình chạy chậm cũng được, không cần phải chạy nhá. Mà cứ tập hoài là sẽ được. Đó, thì cái sự thực tập của mình là vậy đó. Nó là cái là về lâu về dài, không có mì ăn liền cháo ăn liền đâu quý vị, không có đâu. Không phải đi một hai khóa thiền mà quý vị ngộ cái gì đâu. Hôm nay có một cô hỏi sư về vấn đề sanh diệt. Sư thấy cũng rất là tội nghiệp, nhưng mà sư cũng biết làm sao. Cứ bị mơ thế, nghiệp là tự giác mà. Người ta nói cái gì tôi có tự giác là không, nói tôi nghe thử. làm như giống như một chợ bán, cô đã phải có liền này.
Đấy, vì cô đó phải tự giác sự đó, sự đề na đó cũng sẽ xuống để sự đọc cái gì nghe, để cho quý vị có ít nhiều một ý niệm thế nào để tự giác. Bởi vì sư là cái người này, là sư mê cái tự giác đó, sư tưởng sư là 12, 13 tự giác rồi, cái cấp nào cao hết rồi, tới đọc thầy cũng chặt cú một cái sư sẽ xuống còn cái giờ rồi. Sư nghĩ thôi hồi đó tôi biết cũng quá ông cho rồi, sư đang 12, 13 tự giác mà xuống chặt tôi cái còn cái giờ rồi không. Và tâm tham không, làm sao mà có tự giác? Bởi vì quý vị nghe một cái tự giác nói về vấn đề sanh diệt, tại vì câu hỏi vấn đề sanh diệt, do đó tôi phải đọc cái phần sanh diệt để quý vị nghe. Và nếu mà quý vị hiểu thì quý vị hiểu, mà quý vị không hiểu thì sư cũng biết làm sao. Bây giờ đây đọc một cái bài quý vị nghe, khi ông thầy này ông giảng như thế nào về vấn đề sanh diệt này. Trang 172. Sanh diệt tức là có cái trong này có sự thay đổi. Bây giờ sư này ông trình pháp, ông đang đi bát, nói về sanh diệt. Thưa thiền sư, con đi bát, đi ngang nghe một bản nhạc vang lên, mà bản nhạc bằng tiếng Ấn Điển, dù không hiểu gì hết, nhưng càng đến gần thì tâm chú ý vô đó và cảm thấy thích thú. Quý vị thấy không? Thế mà khi mà nó để ý tới đối tượng là phiền não sanh lên, thích và ghét nó sẽ sanh lên. Bởi vì con không nghe không hiểu, nhưng mà con cứ để ý một hoài, một lát thì tới gần con thấy rất là thích. Bên trong con cảm nhận nhiều trạng thái tâm sanh lên và rất nhiều cảm giác dễ chịu, ghi nhận âm thanh, ghi nhận cảm giác. Khi con đi ra khỏi cái vùng đó, tức là khỏi không còn nghe được cái tiếng bài hát nữa, thì cái nghe yếu dần, các trạng thái tâm cũng yếu dần, và lúc bây giờ cái sự dễ chịu khi nghe bài hát nó cũng mất. Nhưng tâm con vẫn tiếp tục ghi nhận các đối tượng khác nhau như thân chuyển động mắt nhìn. Thưa thiền sư, có thể nói đây là sự sanh diệt của danh sắc được không? Nghĩa là khi mà tôi vô trong cái vùng đó thì tôi thấy các cảm giác sanh lên, rồi tôi nghe được âm thanh, rồi tôi thấy cái này cái kia cái nọ, tức là nó đang sanh khởi. Và khi mà tôi ra khỏi vùng đó rồi thì là sao? Âm thanh mất, cảm giác mất, cảm giác dễ chịu cũng mất, tạm tắt cảm thấy tâm yếu dần vân vân. Như vậy là sanh diệt cái gì nữa? Trả lời: chưa thấy sanh diệt gì cả, hãy tiếp tục ghi nhận. Khi hiểu thực sự danh sanh diệt thì bạn bắt đầu hiểu thế nào là vô thường. Mà phải hiểu sanh diệt trước, hiểu vô thường sao. Ở đây hành giả chỉ kinh nghiệm sự thay đổi chứ chưa hiểu gì hết. Đó là cái mà mình quan sát. Mình quan sát để mình thấy thay đổi mà. Một cảm giác tới nó biến mất, thay đổi. Rồi một cảm giác khác tới nữa, biến mất. Một suy nghĩ tới, biến mất. Các suy nghĩ tới khác, nó khởi thanh lên rồi nó cũng biến mất. Bạn mới thấy cái sự thay đổi mà thôi. Đấy ba chuyện này, thay đổi này, rồi thấy sanh diệt này, rồi biết đâu có thể hiểu vô thường. Để đọc từ từ quý vị nghe. Nói cách khác, khi hành giả biết sanh diệt rõ ràng thì bạn sẽ không bao giờ đặt một câu hỏi như vậy. Khi bạn thực sự kinh nghiệm sanh diệt, hành giả chưa thực sự kinh nghiệm sanh diệt, hành giả chỉ thấy vô thường rồi suy nghĩ rằng đây là sanh diệt, và hiểu nói như thế tức là còn tư duy không. Khi người ta nói sanh diệt đó tôi thấy rõ ràng, nó sanh lên rồi nó mất. Tôi thấy đó, bản nhạc nó nghe, nó dừng hết nghe rồi, sanh diệt. Thì ông ta mấy cái này chó mèo nó cũng nghe, chứ đừng có nói mình. Như vậy, thưa thiền sư, nó có hai cấp độ để hiểu biết. Cái thứ nhất là hiểu sanh diệt, và cái thứ hai là hiểu vô thường. Đúng rồi, sanh diệt là dấu hiệu của vô thường. Hiểu vô thường chính và hiểu vô thường chính nó. Trường hợp của hành giả là chỉ mới thấy thay đổi mà thôi. Khi hiểu sanh diệt thật rõ ràng thì sẽ thấy sự sanh khởi luôn luôn mới, và khi mà nó đã biến mất rồi thì nó đi luôn không bao giờ trở lại. Khi bạn mà đã thấy hiểu mà thấy nào sanh diệt thì bạn thấy thay đổi. Bây giờ thay đổi trước này rồi mới thấy sanh diệt này. Mà khi bạn thấy sanh diệt rồi đó thì một cái hơi thở vô và một hơi thở ra thì cái hơi thở này nó hoàn toàn là mới. Một cái phòng xẹp đầu, cái phòng xẹp thứ hai hoàn toàn mới. Bạn có thấy điều đó không mà bạn nói là bạn thấy sanh diệt? Bây giờ nói tiếp nữa. Và khi mà nếu bạn thấy hoại diệt thì nó sẽ hoại diệt, nó không bao giờ trở lại nữa. Tất cả đều sanh lên mà mới hoài, mới hoài, mới hoài. Tức là cái cũ nó mất. Vì cái cũ nó mất, do đó cái tới hoàn toàn mới, mình không bao giờ kinh nghiệm hết trơn. hành giả sẽ cảm nghe rất giật mình và kinh hãi, nhưng hành giả hãy tiếp tục quan sát đi để thấy sự thay đổi, bạn sẽ từ từ hiểu sự thế nào là sanh diệt. Khi mới kinh nghiệm thật sự sanh diệt, hành giả không thích kinh nghiệm này chút nào cả, tâm hoàn toàn không ưa một chút nào cả. Tôi lặp lại, tôi cứ bị nghe như vậy. Cho đến nỗi mà cái ông mà Joseph Osteen đó, ông nói khi mà bạn thấy mà sanh diệt đó, thì cũng giống như bạn đứng trên cái chiếu mà ta cầm cái chiếu, ta giật cái giật đó. Bạn đứng trên cái chiếu ha, cái chiếu là tấm thảm gì đó, rồi có người nó cầm cái tấm thảm mà kéo bạn, mà khi mà kéo như thế này là nó mất thăng bằng, bị té đó, bể mặt. Quý vị không thích cái kinh nghiệm nào đâu. Như vậy, thưa thiền sư, con muốn biết khi hành giả kinh nghiệm sanh diệt, người này không nghe tuyệt vời khi thấy được dấu hiệu của vô thường hay sao? Bởi vì sao sanh diệt là dấu hiệu của vô thường? Bạn phải thấy thay đổi trước cái đã. Bạn bắt đầu bạn hiểu thế nào là sanh diệt. Mà khi mà bạn thấy hiểu sanh diệt rồi đó, nó chỉ là dấu hiệu mà thôi. Tới một cấp nữa bạn sẽ hiểu vô thường. Vì thì khi người mà thấy được sanh diệt, cái người đó hoan hỷ à? Vì họ sắp sửa hiểu thế vô thường. Không không không, làm sao mà cảm nghe tuyệt vời được? Khi hành giả cứ thấy cái này sanh mới hoài và bùng một cái nó tắt và nó mất. Nếu trí tuệ cứ giúp để tiếp tục suy kinh nghiệm hoài như thế, bạn sẽ thấy rằng tâm tham của bạn từ từ nó sẽ biến mất. Tại vì sao mà tâm tham biến mất? Bởi vì nó lấy một cái là nó tắt liền, ở đâu mà hiểu nữa. Sở dĩ mà tâm tham nó giết là bởi vì nó nghĩ nó thường còn, thường còn ha, chắc chắn solid, do đó nó bán. Còn đằng này mới tới thấy tắt, mới tới thấy tắt, cái mới cái khác liên cũng mới nữa cũng tắt nữa, thì lấy đâu mà tâm tham nó hiểu rằng. Vì vậy cái người mà khi mà đã kinh nghiệm mới sinh vật thôi, tâm bắt đầu có sự chuyển hóa, cái vị ấy bắt đầu cảm thấy tất cả những cái gì trên thế gian này cũng có cái gì có ý nghĩa nữa. Bởi vì nhìn vô là thấy nó mới đó rồi nó sẽ tắt đó. Anh chị em thấy mình tu tập bao nhiêu để mình thấy những cái này đó, mà mở miệng ra sanh diệt nó hoài. Sư không phải là sư nói là quý vị nó dốc, nhưng mà quý vị thấy không, tại vì những người học pháp học họ học nhiều quá rồi, họ đem tới họ hỏi mình sẽ sanh diệt chứ, họ làm cái sanh diệt cái chuyện ngoài trời vậy. Thế tu vài ba bữa là thấy ngay. Thật ra quý vị thấy công phu rất là nhiều, quý vị phải thay đổi thay đổi bắt đầu quý vị hiểu, bắt đầu thấy sanh diệt. Khi bắt đầu cái sanh diệt, quý vị thấy một hơi thở của quý vị trước và một cái hơi thở sau hoàn toàn khác nhau. Cái phòng sạch trước, cái phòng sạch sau hoàn toàn khác nhau. Không có cái gì cũ hết, tất cả đều mới hết. Đúng vậy, từ từ hành giả hiểu đây là vô thường thật sự. Khi hành giả thấy rằng cái tâm tham của mình không còn, bớt dần. Và hành giả lúc bây giờ mới vô thường thật sự. Và khi mà hiểu vô thường thật sự, bạn tự quyết định đây là vô thường thật sự, chứ không ai nói cho bạn hay nữa. Vì vậy nếu mà bạn nói rằng tôi hiểu như vậy có phải là tôi hiểu vô thường chứ, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu thế nào là vô thường cả. Khi mà bạn hiểu vô thường thì bạn thấy rằng không có cái gì mà nó last một second hết. Bởi vì tất cả đều mới hết mà nó mới đó, nó tắt đó, nó mới đó, nó tắt đó, thì mình báo cho bạn đâu. Lúc bây giờ tự giác cái nhắc người của mình biết cái này là vô thường, cái này là không có nắm bắt được cái nào cái gì hết trơn, nó thay đổi hoài rồi. Khi thích một cái gì vì tâm bên trong cho cái này đó hay đẹp tốt, tâm si đang có mặt vì tâm và tham tham theo sao? Nếu kinh nghiệm thôi chưa hiểu rốt ráo được sanh diệt, thì khi kinh nghiệm được sanh diệt thì tham không thể nào có mặt được. Trong trường hợp của cái vị kia hồi hỏi tôi đó, sau khi câu chuyện xảy ra, vị này suy nghĩ trở lại rồi nói rằng cái này là sanh diệt của danh sắc. Trong những trường hợp như vậy không có một chút hiểu biết nào hết. Bạn thấy thay đổi một chút mà cái bạn nói ồ cái này là sanh diệt, ồ cái này sanh diệt, tức là cái hiểu vô thường rồi. Trong khi bạn thấy cái không biết bao nhiêu lần thay đổi để bạn bắt đầu hiểu thế nào là sanh diệt. Và khi hiểu sanh diệt rồi, bạn phải mất rất nhiều thời gian nữa để bạn hiểu thế nào là vô thường. Mà anh chị em phải biết, in the meantime, vào giữa lúc mà mình suy nghĩ như vậy là mình không có tu tập, mình tu tập không chứ là nó tụt. Thấy thay đổi, bắt đầu hiểu sanh diệt, thời sanh diệt không tu nữa, thì nhà cơm áo gạo tiền làm chuyện này chuyện kia bận rộn bỏ là tiền áo tới nhập cho cái tới lại nữa rồi nó bỏ nữa, cứ tới là tới hồi cho đến lúc nào nó cần chín mùi ra giống như nước sôi vậy. Muốn nước sôi là mình phải đun hoài, nghĩa là vô vấn chú nó mình từng phút từng giây một, mình có làm được đâu, mình không làm được đâu thì làm sao mà mình mong hiểu này. Sư nói cái đó không phải là sự trách anh dễ, mà sư cả nhân sư cũng chưa có làm được nữa, vì vậy những cái tự giác có thiền tứ niệm xứ rất là xa xôi, phải tu tập nhiều mới lắm, chứ không phải là mình mới tu chút chút còn đòi rồi người ta tới câu hỏi mình cái mình mắc cỡ, nói tại sao mình nó thấy sinh diệt đâu phải dễ ăn đâu mà thấy. Đó, sư xin chia sẻ một chút xíu những cái chuyện mà còn ô còn nhiều bài pháp nữa trong cái năm 2015 thầy sư cũng nói nhiều chuyện lắm. Bởi vì sao? Bởi vì người ta ở bên Việt Nam ta biết, ta qua ta có hỏi ông nói tôi nghe cái tự sách tự giác làm sao sinh diệt làm sao. Quý vị muốn nghe nữa không? Muốn nghe cái gì không? Đây quý vị nghe một cái kinh nghiệm mà nói về sinh diệt này này. Bạn muốn kinh nghiệm sanh diệt và nghĩ rằng một hiện tượng sanh lên biến mất, rồi một cái khác sanh lên rồi diệt đi, cái này tiếp nối cái kia liên tiếp như thế. Bây giờ sẽ lặp lại cái câu này. Bạn muốn hiểu về kinh nghiệm sanh diệt, bạn sẽ nghĩ rằng một hiện tượng sanh lên, bất cứ cái gì sanh lên, ví dụ một cảm giác nó sanh lên, một cái tâm nó khởi sanh chẳng hạn, hay là bất cứ một cái hơi thở nó sanh khởi, một kinh nghiệm sanh lên biến mất, rồi một cái khác sanh lên và diệt đi, cái này kết nối cái kia liên kết như thế. Sự hiểu biết như vậy bạn có biết chăng rằng nó sẽ là sự hiểu biết bằng sách vở mà thôi. Đây đây, bây giờ tôi giải thích. Ví dụ như người ta đặt ra câu hỏi nóng sanh lên rồi mất, lạnh sẽ xuất hiện, có phải vậy không? Sự biến mất của nóng và sự có mặt của lạnh xảy ra ở hai thời điểm nào, nó cùng một lúc hay khác nhau? Khi bạn thấy rằng nóng rồi bây giờ nó nóng nó hết rồi, bây giờ nó lạnh tới, vậy thì khi mà cái nóng này nó chấm dứt và cái lạnh nó tới cùng một thời điểm, hai thời điểm khác nhau. Câu trả lời, bây giờ đã có hỏi nóng sanh lên rồi mất, lạnh sẽ xuất hiện, sự biến mất của nóng và sự có mặt của lạnh sẽ xảy ra ở hai thời điểm khác nhau hay cùng một lúc? Nói cách khác, nóng mất lạnh tới cùng một lúc hay phải đợi cái này biến mất rồi cái kia mới xuất hiện? Câu trả lời, nếu bạn là người tu tập, bạn sẽ thấy hai cái này nó xảy ra cùng một lúc, nhưng bạn chỉ thấy cái diệt mà không thấy cái sanh, bởi vì nóng nó dễ nhận ra cái không nóng. Do đó nếu bạn chỉ học về lý thuyết, giữa vô lý thuyết, bạn không kinh nghiệm được rằng khi nóng mất, lạnh cũng có mặt nữa. Khi bạn hiểu bằng hiểu mà nóng mất thì lạnh mới tới, có vậy không? Đó là bạn hiểu về lý thuyết. Còn khi mà bạn tu tập thật sự là bạn thấy rằng hãy mà nóng mất, lạnh cũng có mặt đó nữa. Và cái này nó thật là vi tế, bạn phải tu tập bạn mới hiểu điều này. Và phải đòi hỏi bạn rất là nhiều thời giờ quan sát để bạn hiểu. Vì vậy nếu hành giả tới trình pháp mà nói với tôi rằng họ thấy sanh diệt, thấy rất rõ, tôi trả lời mà không tu dựa rằng kinh nghiệm này không sâu sắc, bởi vì nó quá cạn. Một đôi khi bạn có thể kinh nghiệm sự thay đổi hay sự sanh diệt, nhưng bạn chưa bao giờ hiểu thế nào là vô thường đâu. Những người quan sát với tâm bình dị sẽ thấy cái mới xuất hiện liên liền. Nếu bạn nói với tôi rằng bạn thấy cái hơi thở này thay đổi, bạn thấy cái hơi thở luôn luôn mới, bạn thấy cái phòng xẹp nó luôn luôn mới, bạn thấy cái tâm nó luôn luôn mới, may ra tôi còn nghĩ rằng bạn bắt đầu hiểu thế nào là sanh diệt. Những người quan sát với tâm bình dị nghĩa là thấy càng lúc càng có nhiều cái sanh, và thấy rằng đó là một hiện tượng tự nhiên của danh và sắc. Vì vậy tôi thường nhắc các bạn rằng hãy quan sát đi, để bạn thấy rằng không phải có một tác ý đâu, mà hàng tỷ tỷ tác ý, không phải một cảm giác đâu mà hàng tỷ tỷ cảm giác, không phải có một tâm đâu mà rất nhiều tâm nó xảy ra. Nếu bạn chỉ thấy một tâm nó tới rồi nó tắt đi, một cảm giác nó tới nó tắt đi, hoặc giả là bạn một thấy một cái phần nó sẽ tới nó tắt đi, cái này là bạn chưa kinh nghiệm về cái gì hết trơn. Bởi vì trong hệ mà danh sắc thì nó sanh khởi và hoại diệt, mà hàng tỷ tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, làm sao mà có một tâm được? Tại vì cái sự tu tập của mình, cái kinh nghiệm của mình nó quá yếu, do đó mình chỉ thấy một tâm thôi, mình chỉ thấy một cảm giác mà thôi. Và thật ra trong này hàng tỷ cảm giác trong này, hàng tỷ tâm trong này, và nó thay đổi như nước chảy vậy. Kinh nghiệm của quý vị khó ha. tu tập nhiều trong cơ. Vì vậy cái người mà học họ nói hay lắm, họ tới họ giảng cho quý vị 16 phần tuệ, giảng càng hay 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 chừng 15 phút sau giảng rất là hay, có tiếng pali như đồng đạo hơn nữa, mà đụng cái là cũng khổ sanh như thường, đâu có thấy sanh diệt đâu. Khi hiểu thế nào là pháp chân đế thì vô thường khổ vô ngã tới, nhưng nó đòi hỏi chúng ta ba phẩm tính. Thứ nhất là kham nhẫn tu tập, kham nhẫn duy trì sự quan sát, hãy quan sát và quan sát liên tục, không buông bỏ. Hãy kham nhẫn và quan sát một cách liên tục, đừng buông bỏ. Và có phải có chánh kiến, đừng có mong một cái gì hết, đừng có định kiến nào về tỷ giá cả. Nghĩa là sống trong hiện tại này, cái gì nó xảy ra hãy sống trong hiện tại, đừng có mong rằng có tỷ giá rằng phải như vậy như vậy như vậy như vậy. Bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm tỷ giá. Nếu bạn đã đọc trong sách nói là ô khi mà tỷ giá vô thường á thì nó như vậy như vậy như vậy như vậy, mà bạn giữ cái này trong tâm, bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm được vô thường. Vì vậy người ta thường nói rằng ôi thế gian này thay đổi, thế gian này vô thường, còn đó mất đó, người sống đó rồi chết đó, vô thường quá. Người xưa nói mình người tu niệm mà đừng nói gì quá, đừng nói cái chuyện này nhiều quá, vì cái vô thường này vô thường tục đế mà. Còn cái vô thường thật sự mà khi bạn hiểu rồi bạn không nói gì nữa. Bởi vì sao? Bởi vì bạn có thấy nó y quá sự hiểu biết của một cái người bình thường, quá nổi. Nó cứ bị thế, làm sao một cái hơi thở vô, hơi thở ra, cái hơi thở vô này mới, cái hơi thở khác tới nữa, vô nữa ra nữa, cái này nó mới nữa, mới làm sao chứ? Riêng nghe một cái ông kia, ông trình pháp vào, ông nói, tôi ngồi đây, tôi nhìn cái máy camera, tôi nhìn qua bên cái mặt, tôi quay trở lại, cái nhìn của tôi và cái camera nó đổi, mà không phải cái camera đâu mà cảnh sắc cái mặt tôi nó đổi. Hoàn toàn khác, hoàn toàn mới. Tôi nhìn cái hình phía trước, tôi ngồi đây, tôi nhìn cái hình trước, tôi chỉ nghiêng đầu qua bên này thôi. Và khi mà tôi quay lại rồi đó, thì cái nhìn của tôi nó mới, mà cái cảnh sắc trước mặt nó cũng mới. Chứ không phải là không phải cái cũ đó rồi. Vì vậy chúng ta phải tu tập, hãy và tiếp tục tu tập đi. Đừng có mong, đừng có đợi gì hết. Càng mong càng đợi, tỷ giác sẽ không bao giờ tới cho bạn. Thôi chắc tôi nói tới ngang đó chắc cũng vừa quá ha, đủ ha. Rồi. À, đây có một cái bài pháp nói về mùi hôi đó quý vị. Bởi vì mấy hôm nay mình nói hôi hôi hoài, cái cô này cô nói cái gì về mùi hôi đây? Thưa thiền sư, trong khi đang ngồi nghe trình pháp, con vô tình ngồi gần một cái cô mà cô nặng mùi quá chịu không nổi. Ngồi ngay cuối gió cho tâm trời ơi chịu không nổi cứ bàn. Biết đang sân nhưng càng quan sát thì càng cảm nhận rõ hơn. Con nhận ra rằng không thể bỏ đi được vì cần nghe thiền sư giảng, nên con nhắc thôi kham nhẫn kham nhẫn kham nhẫn. Nó nói cái miệng nó nói kham nhẫn và một cái chân nó muốn đứng dậy đi. Tuy nhiên con tự hứa lần sau nhớ, nghĩa là con nói kham nhẫn kham nhẫn kham nhẫn, con ráng con nói con kham nhẫn, nhưng mà con biết tâm con nghĩ là thế, mà ông thầy nói một cái là đứng dậy đi liền là tức thì. Con tự hứa lần sau nhớ mặt cái cô này để đừng ngồi gần y nữa. Làm vậy không biết có được không, hay phải ngồi cứ gần để mà quan sát tâm? Phải thầy sư vậy, tôi dò bà tôi nhớ lần sau tôi dám ngồi gần bà nữa. Thì cũng giống ngày hôm qua mình kể cái chuyện ông kia đó, mình nhớ mặt sư là lần sau không đi sau cái ông này nữa, đi chết muốn chết luôn. Thì bây giờ trường hợp này cũng vậy đó, tôi nhất định là không ngồi gần bà nữa, hôi quá. Thưa thầy sư, bây giờ tôi cứ nhớ mặt bà này để lần sau tôi đừng ngồi, hay là tôi vẫn ngồi sát bà để quán tâm? Phải câu đó thì phải ngồi gần nhưng mà quán tâm chứ mà chạy đi đâu nữa, có vậy không? Ông thiền sư nói hãy ngồi gần đi, hãy ngồi gần đi. Đi là một đối tượng rất tốt cho hành giả tập. Nếu mà quý vị muốn tập, quý vị mở cửa ra mà có cái mùi thơm lắm hiện tại bây giờ đó quý vị. Đừng có chạy vô trong này, đừng có đóng cửa lại, ai ngồi đó đi, tốt lắm. Đây là một đối tượng mà sẵn sàng để chúng ta tu, để chúng ta tập. Hành giả có thể nói chấp nhận lúc nghe mùi hôi, nhưng mà bạn phải nhớ rằng nó chỉ nói bằng cái miệng thôi chứ không chấp nhận chút nào cả. Đôi khi mình nói thôi, nói chấp nhận hay sẽ chịu đựng thôi, ôi em ăn nhầm nhò gì thôi kể mà chi nhê gì vậy, nói vậy. Nhưng mà thật ra mình trời của trong tâm bực bội, mình khó chịu khi kinh hoàng lắm. Tôi chủ trương không nói, không nhắc nữa hành giả phải tránh né cái gì cả. Lần tới bạn hãy ngồi như thường, nếu nghe mùi hôi thì quan sát tâm khó chịu, sau đó hít thở bình thường để xem tâm phản ứng thế nào. Hành giả không ưa mùi này nhưng bà ý thì thấy thơm hơn thì là sao đây? Hoặc giả là nếu mà cô này cô lấy chồng thì ông chồng cũng ok là có vậy không? Có khi ông còn viền nữa đó. Mà suy nghĩ cái phương pháp này là khi mà cái mùi nó tới đó, đứng yên quan sát trong khó chịu. Sư kinh nghiệm ở ngoài Hà Nội một lần sư biết là đi vô đi tới cái chỗ đó, cái nhà vệ sinh có đó, nhưng mà lấy bàn dành hết trơn, trời mấy sư cứ mùi trời qua không đi kia. Ông sư tụ nghiệp quá tới bây giờ đó, ngài chỉ dũng là ngài muốn mà tôi mời ngài ra ngài mà kia đi tiểu này, có cái chỗ đó, chỗ công cộng đó, nhưng mà nó hôi lắm á, tôi nói trước rồi. Tại vì cái chỗ đó là một cái địa điểm du lịch, cái chùa đó nằm ở trong cái địa điểm du lịch. Ở bên Việt Nam mình ta xây nhiều cái một cái chỗ đó để mà tập trung tất cả các văn hóa của các dân tộc thiểu số, người Khmer, người này người kia, người vậy đó. Trong đó có cái chùa Khmer, thì vì là địa điểm du lịch cho đó nó có cái cầu tiêu. Ông chỉ ra đó, sư đi với hai ba sư với một vị sư khác nữa, thì ba người cư sĩ. Mấy ông cư sĩ ông nghe chỉ chỗ đó là tôi không chạy ra. Khi mà sư vô tới nơi là mấy cái chỗ mà đi kiểu này người ta dạy cho rồi, mà nghĩa là chưa biết đầu tiên nhưng mà đứng ngoài thế nào nằm nặc rồi đó, cái gì Việt Nam sao mà sạch quá không biết. Nhưng mà không phải khắp nơi đâu, mà cái chỗ đó khi mà sư đi vô rồi đó, thì mấy cái chỗ tiểu đi ngoài hết rồi, cho nên ông nó có cái tiểu ở ngoài đó, đó hết rồi đó. Thì sư mới vô trong cầu tiêu, thì quý vị thấy vừa phân của cái tiểu nữa. Lúc bây giờ sư nghĩa là không biết làm sao, cứ đứng yên quan sát trong khó chịu cái đã. Khó chịu, đứng ra ngoài một lát là mình hửi tới lại, mình thấy nó có đỡ hơn là hồi trước. Nó đỡ hơn cái này, nó thơm là cái gì ạ? Nếu mình bắt đầu có cái sự chấp nhận, lúc bây giờ mình lấy nước đi rồi nhổ đỡ cái đã. Lúc đó tôi thấy nó còn có chút xíu. Những cái trường hợp đó mình mới tu, mới tập được cái sự trước giờ. Khi mà nghe còn tiêu hôi là cứ đi chỗ khác rồi. Bây giờ lỡ rồi, tiểu quá rồi, đi cả cái xe mấy cái hồn chú mà họ dành hết trơn rồi, mình không biết làm ra. Đứng đó khó chịu. Đó. Rồi cái ông bên cạnh đó, ông sư này, ông cũng gạt vô trong đó. Ông đâu có khó chịu, đứng trong đó, ẹ là cứ ngồi trong này, cũng ớt lên ra nữa. Mình đang cố gắng, mình khó chịu, mà ông ngoài bên kia, ông ẹ ông thạc nhổ, làm mình cũng này cũng giận ra. Thầy đặt như chị em thử coi chị sao, hãy trước hết quan sát tâm khó chịu đó. Nếu chịu nổi thì thôi tránh, cái chuyện đó là không nói, là nó tập trước, tập quan sát tâm khó chịu. Khi mà nó tâm nó khó chịu rồi, mình trở lại, mình đừng có niệm khó chịu nữa, mình để ý lại cái mùi, thì mình sẽ thấy nó đỡ, không đến nỗi khó khăn rồi. Hãy quan sát tâm khó chịu, sau đó hít thở trở lại bình thường, để xem tâm chúng ta phản ứng thế nào. Hành giả không ưa mùi của người này, nhưng người ta thấy thơm rồi sao đây? Có người do nghiệp xấu đã tạo từ trước, cho nên con người tỏa ra những cái mùi hôi rất khó chịu. Tôi gặp một người nữ đến đây tìm pháp, người ấy tới gần mới cách xa thôi, mới ngoài cửa bước vô là tôi nghe cái mùi giống như mùi thịt mà người chết trong này, thịt thúi á. Một hành giả Mỹ có mùi hôi rất nặng, cứ đổ mồ hôi hoài cho đến nỗi cả tuần thiền không ai dám ngồi gần hết trơn. Cái ông Mỹ đó trời ơi, hôi kinh hoàng. Mà cuối cùng cũng có người ngồi gần ông đó, ông niệm xong hay về các sư cũng biết nữa, ngồi gần tỉnh bờ ngồi quá nặng. Hồi xưa tôi rất thích mùi xăng, ai nghe mùi này cũng sợ, nhưng tôi lại rất thích. Lý do tại vì tôi hút thuốc nhiều, cho nên dùng hộp vẽ cột gạch hồi trước á, có bông gòn trong người ta đổ xăng vào trong. Tại vì ông là người hút thuốc, cho đó cái mùi xăng ông thích, ông có sao cho mặt người ta rất là ghét. Thưa thiền sư, nếu mà thúi quá thì mình xích dầu có được không? Xích dầu nhiều có thể phòng da và ung thư da đấy, đừng có xích nhiều quá. Tốt nhất là xem tâm, khi tâm sân hận bực bội thì mùi hôi sẽ càng lúc càng rõ. Ngược lại, khi tâm yên, tâm bớt khó chịu rồi, hành giả sẽ nhận ra rằng mùi có đó nhưng không quá nồng nặc, không quá khó khăn như lúc đầu kinh nghiệm đâu. Thưa thầy sư, con là người ăn chay, nhưng vô nhà ăn mà nghe mùi đồ ăn mặn, tâm con rất khó chịu. Xin thầy thiền sư chỉ cách tập thế nào để cho tâm con bớt phản ứng khi nghe mùi đồ ăn. Thiền sư trả lời, đây là do ý trong đầu của hành giả đã có từ lâu, đồ ăn mặn cá thịt thì không thể nào thơm được. Do tại ý mình trong đầu, mình nghĩ rằng đồ ăn mặn. Hành giả mới đến hãy tập như tôi vừa nói, nghĩa là khi thấy mùi khó chịu, khi có mồ hôi, hãy quan sát tâm khó chịu. Từ từ hành giả sẽ thấy tâm thay đổi và không ghét mùi đồ ăn mặn như trước. Đây là cơ hội để cho hành giả tập. Quý vị biết là gì đây, ông thầy sư này ông nói quý vị ăn chay, quý vị đi vô trong cái chỗ, trong cái nhà ăn, thì nhà ăn ở bên Myanmar họ đâu có biết ăn chay, họ không biết ăn chay, họ nấu mặn không à. Rồi bây giờ thiền sinh Đại Hà tới, thiền sinh Việt Nam tới, thiền sinh các nước ngoài tới mà ăn chay thì người ta bắt buộc người ta phải nấu chay cho mình, thì người ta đã cố gắng rất là nhiều rồi đó. Rồi bây giờ mình suy nghĩ rằng là mình vô ở trong chai đường mà họ nấu mặn như vậy, đôi khi họ nấu hút mắm hút thì vậy đó, cái mùi hôi đó, thì ông nói đó, mình hãy suy nghĩ đi, ôi nào mình xin nó còn hôi hơn nữa ta, sao mình chịu đựng được. Cái mùi đồ ăn nó hôi chắc là tôi nghĩ chắc không bằng quý vị vô nhà vệ sinh, lỡ bữa nào mà quý vị đau bụng mà thấy quý vị nó thấy còn thấy thảm nữa, nó hôi cái lắm mà sao mình chịu được. Mà tại sao mà cái mùi đồ ăn mình chịu không được? Tất cả đều do cái ý của mình rất là nhiều. Cái ý của mình, cái idea của mình trong này, thì cái này nó rất là hôi. Ví dụ như ngày hôm qua tôi nói đó, thì cái người nào mà hôi nát rồi mà còn sức dầu xanh nữa, đúng chẳng thế nhiều. Xin lỗi tôi về sức dầu xanh, phải là tôi nói quý vị là hôi nát hết trơn đâu, nhưng mà thường thường tôi thấy như vậy đó. Và khi cũng cảm nhận là cái mùi nó, hai cái mùi nó mà cộng với nhau chắc là biết cái mũi à. Nhưng mà cái idea của mình là cái đó, do đó mình phản ứng rất là dữ, nhớ gì đó. Vì vậy muốn mà thay đổi một cái gì mình phải đổi cái ý của mình trước. Cái ý trong này nó không đổi là cứ giữ cái thành kiến này hoài, thế nào tâm sân mình cũng thế nào đọc cuộc ra được đâu. Vì vậy một cái giải pháp để mà tu tập để mà bớt tâm sân là phải giữ mình, chuyển tâm của mình. Mà muốn chuyển tâm của mình thì mình phải quan sát để mình thấy những cái gì mà mình nghĩ về người đó, cái thành kiến mà mình nghĩ trong đầu không có đúng chút nào hết trơn. Còn ngày nào mình vẫn còn giữ thành kiến về cái đối tượng đó phải như vậy, như vậy là đụng người ta là có chuyện là mình đối xử. Hồi trước Hòa Thượng Sử Viên còn sống, điểm tâm buổi sáng chỉ có cháo trắng ăn với đậu đỏ mặn. Một hành giả không thích ăn cháo, nhưng nếu nhịn đói hoài thì chịu không nổi, cho nên tới trình pháp với tôi. Tôi nói cô hãy quan sát tâm cô đi rồi ăn. Quan sát tâm sân, khi sân dữ xuống, hãy bút một muỗng và lấy một muỗng cháo bỏ vào miệng. Cô làm thử và thấy khi bớt phản ứng rồi thì qua buổi cháo cũng không đến nỗi tệ. Lúc đầu không ăn nhưng làm từ từ cũng hút 2-3 tô một lần. Thầy sư ông nói tôi để ý rất là nhiều vị vậy đó. Lúc mới tới là tôi chê, tới chê lúc chịu nổi, bị ở nhà ăn sướng quen rồi. Để tới tình thiền phải cho ăn ham khổ chịu nổi. Hãy quan sát tâm sân đi rồi ăn. Từ từ bạn sẽ thấy không có cái gì hết trơn, tại cái ý của mình thôi. Thay vì hồi trước muỗng cháo đưa tới gần là hai môi ngậm sát lại, vì tâm bên trong nghĩ rằng không thể nào nuốt nổi cái thứ này, tâm rất quan trọng. Bây giờ nó đổi rồi thì mình ăn cách bình thường. Tâm rất quan trọng, khi tâm đổi mọi sự sẽ yên ổn. Đừng giữ trong đầu cái ý tôi ăn chay, mà chỉ nhớ rằng tất cả đều đồ ăn là thực phẩm này giúp chúng ta bảo tồn sức khỏe, duy trì sự sống để tu tập. Tất cả đồ ăn trước mặt chúng ta không còn gì là sống trong đó cả, chúng đã chết và tất cả đều là vật nguyên tất cả, tất cả đều là thực phẩm, đừng phân biệt chay mặn. Đây là nói cho các vị mà dùng chay đấy. Có đôi khi họ qua bên Miến Điện họ bực bội nó khó chịu lắm, mà mình cũng cảm thông. Vì cái đời ta ăn chay rồi mà làm sao? Khi mà qua khui há mình như vậy, ui, sư thấy không biết bao nhiêu cái tâm sân hận nó khởi lên vì cái chuyện ăn uống. À, bây giờ nói vấn đề mà gì đây, trong này có một cái chuyện gì đây, ghi nhiều đối tượng nữa này, 21. Tụi em nhiều tập quá cũng không biết tập nào với tập nào nữa. Bây giờ đây một cái bài pháp khác nói bằng này, có nhiều quan sát nhiều đối tượng. Hôm nay con ngồi thiền và lần đầu tiên ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau, nhưng tâm con cảm thấy không thoải mái chút nào cả. Trả lời, nếu không cảm nghe thoải mái thì ghi nhận tâm không thoải mái. Rồi quan sát nhiều đối tượng. Đúng ra là nhờ tâm thoải mái bạn mới nhận ra được nhiều đối tượng khác nhau. Như vậy cái người ngồi yên và thấy rất nhiều đối tượng là cái tâm đó tánh niệm mạnh và tâm đó rất là thoải mái. Nếu tâm bạn không thoải mái, bạn không nhận ghi nhận được nhiều đối tượng đâu. Nếu tâm không thư giãn, hành giả không nhận ra nhiều đối tượng khác nhau đâu. Khi tâm căng thẳng mà biết nhiều đối tượng, điều này có nghĩa là bạn chạy theo từng đối tượng một đấy. Đó là trường hợp hồi nãy sư giải. Sư giải thích là một vị nói rằng là tôi mở tâm ra và tôi thấy đau nhiều. Khi bạn không có tập biết tập mở tâm ra, bạn chạy theo từng đối tượng một. Bạn quan sát tiếng động trước, rồi bạn quan sát hơi thở, rồi bạn quan sát cảm giác, rồi bạn quan sát xúc cảm, đi từng cái, từng cái, từng cái một như thế này. Tức là bạn không có mở tâm ra chút nào hết, mà bạn chạy theo, chạy đi từng đối tượng một. Lý do khác có sự căng thẳng là vì hành giả quen quan sát một đối tượng và tâm trở nên yên. Bây giờ nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc, tâm không mến thích cái kinh nghiệm này. Bởi khi mình ở trong phòng xe, mình ở trong hơi thở nhiều, tâm mình yên lắm. Bây giờ mở tâm ra thấy sao nó tùm lum quá, thấy tâm nó cồ quạng quá, không có yên được. Tâm suy nghĩ rằng nhiều đối tượng sao lẫn lộn và hụt hẳn quá, vì vậy mình căng thẳng. Sự căng thẳng phát sinh từ ý nghĩ quan sát một đối tượng thì tâm dễ yên hơn. Trong thực tế, tâm yên khi quan sát một đối tượng đó là định tâm mạnh. Ngược lại, thấy nhiều đối tượng là chánh niệm mạnh. Bạn đang tập thiền gì tứ niệm xứ, bạn không cần định tâm mạnh mà bạn cần chánh niệm và trí tuệ. Để đọc lại cái chỗ này ha. Khi tâm yên nhờ quan sát một đối tượng, thôi thì tâm rất là yên. Vì vậy bây giờ mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng, mình cảm nghe tâm không yên. Mà cái tâm yên này là định tâm mạnh, mà định tâm mạnh là có thiền tứ tâm định. Ngược lại, thấy nhiều đối tượng là chánh niệm mạnh. Bạn đang tập thiền gì? Thiền tứ niệm xứ. Nếu thiền tứ niệm xứ thì không cần nhiều định tâm mà cần chánh niệm và trí tuệ. Khi hành giả thấy nhiều đối tượng, điều này có nghĩa là tâm chánh niệm đang sinh hoạt và sinh hoạt rất là mạnh mẽ. Vì vậy nó cần phải tập thôi, cái làm sao mà mình cố ý để mình thấy nhiều đối tượng được. Bạn không thể cố ý mà thấy nhiều đối tượng được. Khi mà tâm của bạn mạnh, chánh niệm mạnh là tự nhiên bạn thấy nhiều đối tượng. Vì vậy mà thấy nhiều đối tượng là cái chuyện tốt. Không biết tới đây quý vị nghe có hiểu có cái gì quý vị muốn hỏi không? Cái gì muốn hỏi không?
Thực sự cho con hỏi, nãy xin nói là cái tâm của mình là một cái gì thì cái tâm khác nó mới sinh ra chứ, cái đâu có hai tâm mà xảy ra một bước được.
Hồi nãy xin nói sao?
Xin nói nó có nhiều cái tâm lắm nhưng mà con không có rằng.
Dạ. Trong một cuốn tay hàng tỷ tâm sanh khởi gọi là gì? Đức Phật nói.
Nhưng mà
vì cái sự tu tập của mình nó yếu cho nên mình thấy là có một tâm mà. Thật ra đó, trong một cái sát na, trong một cái búng tay như thế này có rất nhiều tâm. Đó là cái mà mình sẽ để kinh nghiệm khi mà mình thấy thế nào sẽ gì. Khi mà anh ngồi đó, anh không thấy một cái cảm giác, anh thấy rất là nhiều cảm giác. Ngay trong cái phòng, trong cái xe, trong hơi thở, cảm giác nhiều lắm. Lăng tăng như kia nó. Dĩ nhiên là nó xảy ra từng thời điểm khác nhau nhưng mà quá nhanh. Nó nhanh ghê lắm. Mà mình tưởng giống như một cái thôi. Cũng giống như là anh thấy là quay movie chứ. Thì là nó từng là cái thang một cái đâu có cái gì trong đâu. Nhưng mà nó quay rất là nhanh cho đó, mình có cảm tưởng người ta đưa tay cái chung vậy. Hiểu ha. Năm ngoái trước khi qua thiền viện Sửu Minh tập thiền, tức là năm này 2014, con nghe rằng có người không thông dịch cho con. Đức năm ngoái là sư không có qua được, do đó là cái cô này cô nói năm ngoái tôi nghe sư Trí Dũng qua không được, không có ai thông dịch hết trơn. Vì vậy con dự định đi tới chỗ khác nhập hạ, đây là một sư cô Việt Nam. Nhưng rồi tai nạn xe cộ xảy ra, xe hư bị phạt phải bồi thường cho người kia, bảo hiểm tăng lễ phí, con hủy bỏ ý định đi nhập hạ ở chỗ khác và đi sang thiền viện sự của mình. Bắt đầu thì là không muốn qua nữa, tính đi chỗ khác, sửa soạn đâu vào đó rồi, rồi không biết đi xe làm sao đó, đúng đúng nó bắt bồi thường, nó làm đủ tùm lum. Cô này bực bội quá, thôi bỏ, không đi chỗ khác nữa, đi qua Miến Điện. Năm nay con cũng gặp một cảnh khổ sở, vì khi lên máy bay tại phi trường, người ta báo cho biết hệ thống computer của airline bị đau, nó bị hư. Máy bay để ghé nhiều nơi khác nhau, thay vì đi 3 máy bay đổi tới 5 lần, về Việt Nam mất hành lý toàn là chuyện khổ, đúng là vô thường, đúng là khổ. Đây không phải là vô thường mà gọi là vô ngã. Những gì mình dự định, mình kế hoạch không xảy ra cho đúng với mình nên gọi là vô ngã. Khi hành giả than khổ, khổ quá, đó là lúc bạn phải nhớ bạn tu nữa. Khổ mà hành giả kinh nghiệm cái này gọi là khổ khổ, chứ không phải khổ thật sự. Vô thường nghĩa là sao? Khi mình có một cái gì đó, bây giờ nó thay đổi, nó biến mất, nó hư hoại, cái đó gọi là vô thường. Còn những cái gì mà mình dự định mình muốn làm, nó không xảy ra theo đúng của ý mình, nó làm cho mình bực bội khó chịu. Một người có tu niệm và đã hiểu thế nào là vô thường, thế nào là khổ, người ấy sẽ không bao giờ than thở mà chỉ im lặng chấp nhận. Thành ra nếu quý vị hiểu thế nào là sanh diệt, tâm quý vị rất là yên ổn, quý vị không bao giờ gọi là phản ứng cái gì hết trơn á. Sư nghe có một lần đó, người chiều tôi có kể trong nhóm mình thiền pháp, ông thiền sư Tây Vị Ni Gia, ông kể hồi xưa mẹ tôi đi tu tập với ngài hòa thượng đó. Đó rồi mẹ tôi nói rằng là người ta đem nước người ta lại cho dân hòa thượng, người ta để cái ly trên bàn đó, rồi cái cô kia cổ đưa cái ly cổ xoay qua xoay lại làm sao rất là liệt, cái ốp thì rớt xuống là dưới là xi măng. Mà mấy trai mấy thằng nó văng rút sôi, tất cả mọi người đều la hết sợ nó đụng tới hòa thượng. Có một cô ngồi làm thinh, nó nói năng gì trơn. Thì cô hòa thượng hỏi tại sao mà không có tặng, thì cô nói ngay nó ở trên bàn nó đã vô thường, nó đã thay đổi rồi mà. Thì bây giờ nó thay đổi rồi thì cũng vậy thôi. Thì thấy khi cái người mà hiểu thế nào là vô thường, cái tâm của họ rất là yên ổn, nó không phản ứng. Còn mình mà khi mà đụng chuyện là mình nhảy cả tưng, thế không? Khi mình mà đã hiểu thế nào là sanh diệt, thế nào là vô thường, tâm cũng còn phản ứng nữa. Một người tu niệm và đã hiểu thế nào là vô thường rồi, người ấy sẽ không than thở, họ chỉ im lặng chấp nhận. Người ấy sẽ không bao giờ thốt ra hai chữ khổ quá, khổ quá, khổ quá. Khi bạn nói khổ quá, khổ quá là bạn nói với tâm sân, vì bạn không chấp nhận và lúc bây giờ tâm cảm nghe khổ sở và bức xúc. Khi bạn nói sao mà khổ quá, sao mà khổ quá, sao mà khổ quá, bạn nghĩ rằng là bạn nói đúng theo lời Phật. Đức Phật nói đời là khổ mà. Nhưng mà nói, nếu mình nói khổ quá, khổ quá, khổ quá là mình chưa hiểu thế nào là khổ. Nếu mà mình hiểu thế nào là khổ, im lặng chấp nhận. Đi nếu mà hỏi chú khổ, trong ngày cũng hiểu vô thường, vô ngã nữa. Mà đã vô thường rồi thì là khác gì nữa. Im lặng chấp nhận. Vì vậy rất là nhiều người ở trường sư nói rằng là tôi nghe họ nói họ than nói khổ quá, đúng Đức Phật dạy đúng quá, khổ quá, khổ quá, khổ quá. Họ nói cái khổ đó là khổ nói cái tâm sanh, chứ không phải là nói là đúng chữ khổ của Đức Phật. Đức Phật nói khổ nghĩa là sao? Khi thân không đau, tâm không phiền não, không có gì hết trơn mà vẫn thấy khổ như thường. Mà cái khổ này là sao? Tất cả đều sanh khởi và hoại diệt. Thì chỉ có người tu tứ niệm xứ mới thấy được điều này thôi đấy. Cái người bình thường không có thấy được. Do đó mà khi mình than khổ mình phải cẩn thận đấy. Hồi trước thì không nhận được tâm khó chịu, ngồi đau nhất, ngồi lâu không được. Bây giờ nhìn được tâm khó chịu, thế bất đau ngồi được lâu, ngồi không lâu, đau rồi không đau. Con nghĩ đó là vô thường chứ còn cái chi nữa. Hồi trước là tôi ngồi không được lâu bởi vì cái tâm tôi nó khó chịu lắm. Khó chịu là ngồi chút cho nó muốn đổi à. Bây giờ tôi ngồi được lâu rồi, tôi cảm nghe dễ chịu, như vậy là ngồi lâu rồi ngồi không lâu, đau rồi không đau, cái này là vô thường chứ còn gì nữa. Thực sự nói, nghĩ về vô thường, suy gẫm về vô thường, sự hiểu biết này không sâu đâu, chỉ có trên bề mặt tri thức mà thôi. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm thay vì suy nghĩ, và nếu được thấy điều gì, sự hiểu biết sẽ hùng mạnh hơn. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm để thấy sự thay đổi. Thế mà đã thấy sự thay đổi mà thấy hoài, thấy hoài, thế hiểu thế nào sanh diệt. Khi hiểu thế nào sanh diệt, đó là dấu hiệu của vô thường đấy. Thưa thiền sư, không đúng hay sao? Con thấy có giờ ngồi được, nhưng có dường thì không, thay đổi hoài, phù phục bất thường, do đó con gọi là vô thường. Nó thay đổi, đúng rồi, vì hành giả chưa hiểu được lý do hay nhân nào giúp cho ngồi được, và ngược lại, tại sao mà mình ngồi không có được. Chẳng phải là vô thường. Nếu hiểu nhân một cách rõ ràng thì không thể có lúc ngồi được và lúc ngồi không. Vì không biết cho nên mình gọi là vô thường. Nhiều lúc mình tu tập được, tu tập rất là tốt, nhưng mà lúc khác mình tu tập mình thấy không tốt. Tại vì mình không hiểu mình nói sao mà nó kỳ cục vậy này, ba hồi dậy ba hồi kia. Mà ông thầy sư ông lại nói lại là tại vì bạn tu tập chưa có kinh nghiệm, cho đó bạn không hiểu tại sao mà hôm nay mình ngồi được, mình tu được mà tài không sắc. Ngày hôm qua là mình tu được, ngồi được, tinh thần là tốt mà hôm nay không được. Bạn chưa hiểu cái nhân của nó. Khi bạn hiểu được cái nhân rồi thì nó còn up và down nữa, nó lên nó xuống, là tại vì mình không hiểu cái nhân tại sao. Bây giờ khi mình hiểu rồi thì nó không có xảy ra nữa. Nếu hiểu nhân một cách rõ ràng thì không thể có cái chuyện lúc ngồi được, lúc ngồi không được. Vì không hiểu biết, do đó bạn cho nó là vô thường, nó thù xuống bất thường. Sự hiểu biết này rất thô vì đến từ sự suy nghĩ. Thế nào là hiểu vô thường thực sự đây? Ví dụ lúc ngồi hành giả thấy tâm định mạnh, tâm bạn rất an lạc. Thế nhưng hành giả thấy tâm vẫn tiếp tục thay đổi, dù định và an lạc vẫn còn đó. Bây giờ đọc lại cái chỗ này. Thế nào là hiểu được vô thường thực sự? Là lúc bạn hành giả ngồi thấy tâm định của mình rất mạnh, tâm định là tâm rất là yên, phải vậy không? Thấy tâm của bạn rất là an lạc, bạn thấy tâm rất an lạc. Thế nhưng hành giả thấy tâm vẫn tiếp tục thay đổi, dù định và an lạc vẫn có đó. Định tĩnh và an lạc vẫn tiếp tục có mặt, nhưng định tâm và tâm an lạc thì thay đổi. Nhờ có trí tuệ và chỉ trí tuệ sẽ giúp mình thấy sự thay đổi này mà thôi. Tương tự như sự xúc chạm, tôi ngồi trên ghế, mông đụng vào ghế, sự đụng chạm hay xúc chạm hồi nãy và bây giờ hoàn toàn khác nhau, không giống gì nhau cả. Trí tuệ giúp tôi hiểu điều này, vì trước đó tôi đã hiểu thế nào đối tượng, thế nào là tâm nhận biết. Tất cả cả hai thay đổi mà không ngừng nghỉ. Tôi ngồi nè, tôi ngồi trên ghế này này, cái thân của tôi nó đụng, cái bông của tôi nó xúc chạm lên trên cái ghế ngồi. Mà cái sự xúc chạm hồi nãy và xúc chạm bây giờ nó giống. Nếu mà tôi tu tập và tôi quan sát, tôi để ý, tôi thấy hoàn toàn khác nhau. Tại vì sao mà tôi hiểu được? Bởi vì tôi đã hiểu thế nào là đối tượng, thế nào là tâm nhận biết. Và tôi thấy hai cái này nó luôn luôn thay đổi. Khi có chánh niệm mạnh, khi định tâm mạnh, tâm cực kỳ an lạc yên tĩnh. Nhưng Đức Phật gọi những kinh nghiệm này là khổ. Làm sao chúng ta có thể hiểu rằng một kinh nghiệm tuyệt vời như thế mà gọi là khổ đây? Không thể hiểu, không thể tưởng tượng được chỗ nào gọi là khổ cả. Phải vậy không? Nhưng Đức Phật bảo là khổ đấy. Mà tại sao khổ cái gì? Tại vì nó thay đổi. Vì vậy bạn phải hiểu chữ khổ không thôi chưa đủ, mà bạn phải hiểu cái khổ qua cái sự thay đổi. Rồi bạn phải hiểu cái khổ bởi vì có sự sanh khởi, gọi là khổ khổ, rồi hoại khổ, thường khổ, thành hành khổ. Quý vị có nghe cái này rồi không? Cái khổ nó có ba cấp độ. Những cái khổ mà mình thấy thông thường đó, cái này là cái bằng khổ khổ, khổ thân, khổ tâm. Rồi cái kế nữa là hoại khổ, tại vì sự hoại diệt. Cái hành khổ nó chưa có gì hoại diệt, nó vẫn còn yên đó, mà trong này mình gặp cái khổ rồi, mới nó tiếp tục sanh khởi. Tôi có một kinh nghiệm như thế này. Khi tôi duy trì chánh niệm, thấy sáu căn sáu trần sinh hoạt không ngừng, và hiểu rằng do tiếp xúc nên chúng vận hành như thế. Khi tôi duy trì chánh niệm, thấy sáu căn và sáu trần sinh hoạt như thế, nghĩa là tôi thấy nghe hoài, thấy hoài, cảm giác hoài, ngửi hoài, nếm hoài, không. Và cái sự xảy ra đó là tại vì có sự tiếp xúc, tiếp xúc giữa đối tượng và cái căn này. Suốt ngày thấy nghe ngửi đụng chạm đối tượng và tâm biết luôn luôn xảy ra. Đây là những hiện tượng tự nhiên, hoạt động tự nhiên của thân và tâm mà tôi đã kinh nghiệm được từ rất lâu. Quan sát hoài và nhận ra rằng một khi tâm chạy theo phiền não tham sân si là đau khổ, mệt mỏi xuất hiện. Tiếp tục quan sát và hiểu rằng tại phiền não xảy đến làm mình đau khổ, và bất kỳ cái gì xảy ra dù là lạc hay khổ, tất cả đều là đúc kha hết. Hồi đầu tôi nghĩ rằng là tại vì phiền não nó xảy đến làm mình đau khổ, nhưng mà bây giờ bất kỳ cái gì lạc thì sao gọi là phiền não được, Thế mà cái gì mà xảy ra tất cả đều đúng cái chữ Đức Khang Đức Phật đã nói. Hiểu vậy tâm tôi hoàn toàn tự do, tâm tôi được giải thoát, tâm bây giờ không muốn cái gì xảy ra, dù cái ấy là vui, bởi vì nó vui nó cũng khổ trong đó. Không muốn đây không phải là tâm sân, không muốn vì sân thì khổ đến mình xua đuổi, lạc đến mình bám níu và dính mắc. Đọc lại chỗ này, tâm bây giờ không muốn một cái gì xảy ra, dù cái đó là vui hay cái đó là khổ. Không muốn đây không phải là tâm sân, nếu không muốn vì sân thì khổ đến mình xua đuổi, mà lạc tới thì mình nắm bắt vào. Trong 16 tầng tuệ minh sát có cái tuệ gọi là tuệ chán nản. Chán nản không theo hiểu theo nghĩa thông thường, là chán nản đây là không thấy cái gì hay cái gì tốt cả. Tất cả những gì xảy ra, mắt thấy tai nghe, mũi bắt đùi, lưỡi thấy vị, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ, tất cả đều là bất kha, tất cả đều là vận hành một cách tự nhiên, bạn không ngăn không chặn gì được hết. Vì không thể tránh được cho nên trí tuệ chấp nhận để học và hiểu thêm, như hiểu chúng là tương quan nhân quả, hiểu rằng không có tôi ta, không có ai điều khiển, không có ai kiểm soát cả. Tôi thấy là luôn luôn sáu căn này nó sinh hoạt, nó vận hành hoa chặn nó không được, thì tôi hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Làm sao mà có cái lỗ tai này mà không nghe được, có con mắt này mà không thấy được, mà hễ tất cả này mà nó vận hành như vậy, tâm này có cái khổ trọng. Một người hành giả Úc Tu Gia Duyên tới gặp tôi bảy để xin khẩn cấp trình pháp. Vị này thưa rằng bây giờ đối tượng bây giờ xảy đến một cách liên tục qua sáu căn, chúng ào ạt kéo đến liên miên, làm cho tôi choáng ngợp và không chịu nổi. Tôi dặn rằng hãy nên giữ tâm xả và tiếp tục quan sát để hiểu biết thêm mà thôi, cho bạn không làm gì được. Khi mà sáu căn này nó nhảy đến rồi thì đối tượng nó tới là phải nhận biết suốt ngày như vậy. Nổi tới nhận biết hay không mình thấy mình muốn khổ cũng không nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì vị có muốn hỏi thêm cái gì nữa không? Chắc đủ quá rồi.
Con có câu hỏi sư.
À hỏi đi.
Ví dụ như khi mình ngồi thiền, mình biết là cảm giác đủ và đau nhất trên vì chỉ có cảm giác nó chích chỗ nào từ lúc mình sai chỗ đó nhảy chỗ khác đó. Cái đó thì sự diễn tả nó như thế nào?
Thì đó thay đổi thôi chứ có sao đâu.
Sự thay đổi sư nói là sư nói là đế,
thay đổi là thay đổi thôi, chưa có gì hết.
Yeah.
Chưa có gì hết trơn. Thành ra đôi khi người ta thấy thay đổi, ta nói là sanh diệt. Cái đó là cái hiểu lầm. Bởi vì mà nếu mà sanh diệt á, thì ông nói rằng đây là dấu hiệu của vô thường rồi đấy. Mà để dấu hiệu vô thường là bạn sẽ thấy tất cả đều mới hết. Cái tích đầu với cái tích thứ hai nó hoàn toàn khác à, mặc dù cùng một chỗ.
Thì mình thấy là có cái sự khác biệt giữa cái tích đầu với cái hai.
Dạ, nhưng mà ngay trong cái tích đầu đã có rất nhiều cái tích trong đó nữa, mình có thấy không? Ông nói rằng là bạn thấy một cái cảm giác à, bạn nhận ra rằng không phải một cảm giác đâu. Trong này rất nhiều cảm giác, mà điều cảm giác nghĩa là sao? Nghĩa là lùm thế này nè. Nó lên, nó tắt trong một khắc na. Thì lúc đó bắt đầu bạn bắt đầu hiểu thế nào là sinh nghiệp. Tôi nhìn cái này, tôi xoay qua bên này, tôi nhìn trở lại, tôi thấy hoàn toàn mới. Mấy cái này là mình phải tu tập lại cho mình nói được, mình có suy nghĩ. Vì vậy mình càng suy nghĩ, mình càng không hiểu thế nào vô thường. Hoặc giả là mình nghĩ vô thường, mà mình hiểu rất là cạn thôi. Superficial.
Dạ,
một.
Dạ, sư giảng con trục đế với chân đế.
Trục đế và chân đế hả? Vô hiểu đi chị.
Đây con nghe nói là mình theo dõi hơi thở thì có khi là trục đế, có khi là chân đế, thì con không có hiểu rõ.
Ví dụ như bây giờ đang mình theo dõi hơi thở, mình nói đây là hơi thở này, cái đó là mình nói hơi thở là cái khái niệm là trục đế, còn cái hơi thở là có gì đó là cảm giác thôi. Nhưng mà sáng xíu chắc là một cuộc buổi sáng cũng tới, nó sẽ nói khi một cái vị thở vô thở ra, cái hơi thở nó đụng vào cái thành mũi, nó tạo nên một cái cảm giác, thì mình cho đó là hơi thở. Thật ra nó có hơi thở, nó chỉ là cái cảm giác mà thôi. Thì nếu mà quan sát cảm giác là quan sát chân đế, rồi quan sát mình nói đây là hơi thở, cái đó là trục đế. Nhưng mà anh chị em phải nhớ rằng, ví dụ như bây giờ này, mình nói rằng là tôi buồn quá, mình nói là mình dùng khái niệm, đâu có tôi gì đâu. Mà buồn nó chỉ là một cái trạng thái tâm mà thôi, bạn quan sát chân đế đấy. Nhưng mà bạn chưa thấy tâm thật sự đâu, Bạn hãy quan sát như vậy đi, để rồi bạn thấy thế nào là tâm thật sự. Bởi vì nếu bạn thấy tâm thật sự rồi thì bạn không buồn nữa. Vì cái buồn là hàng trăm, hàng tỷ cái buồn trăm sao buồn. Đó. Thành ra tùy theo cái cấp độ tu tập của mình để mình hiểu tục đế và chân đế. Nó đơn giản, tục đế là cái gì? Mình nắm bắt khái niệm. Còn mà nếu mình chân đế thì mình quan sát cảm giác, mình quan sát tâm chẳng hạn, gọi là chân đế. Nhưng mà nó cũng chưa có rốt ráo nữa. Okay. À, phải chấm dứt là cái gì?